32, thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia, thư thứ 6. Quang đã không có học vấn, lại không có sức lực. Nếu nói quá nhiều, mắt bèn đỏ au, khó xem được chữ, sao có thể giảng kinh? Huống hồ hiện thời còn bận chuyện in sách, vạn phần chẳng rảnh tay giúp người khác, dẫu không bận chuyện gì, cũng chẳng thể đáp ứng được chuyện này. Lời của ông nói, chính là vì hình hài gỗ đất mà thếp vàng, nghe rất hay, còn đối với người hiểu thấu suốt, thì chẳng đáng nửa đồng. Từ nay về sau, chẳng nên nói như vậy nữa, để quan tôi khỏi phải hổ thẹn, kẻo người ta biết đâm ra chê cười. Người học đạo, nếu đạo niệm nặng một phần, thì phàm tình nhẹ được một phần. Đấy là cái thế tất nhiên. Nhưng người chưa đoạn hoặc, thường phải nỗ lực. Nếu vừa phóng túng, bệnh cũ nhất định sẽ lại nổi dậy. Người đoạn sạch kiến tư hoặc, mới có thể khéo tùy ý bay nhảy, không cần bó buộc nhiếp trì. Nhà nào muốn hưng thịnh, thì gia quy nhà ấy ắt phải nghiêm nhặt từ đầu. Nhà nào muốn lụng bại, ắt gia quy nhà ấy phải suy đồi, phế bỏ ngay từ đầu. Muốn con em thành người, thì phải bắt đầu từ hành vi của chính mình có phép tắc, làm gương cho con em. Đấy là lý nhất định. Nay muốn khởi sự từ chỗ bớt việc, bớt tốn sức, nên lấy nhân quả báo ứng làm câu đầu tiên để bắt đầu, khiến cho tập quen thành tánh, ngõ hầu sau này chẳng đến nỗi phạm phải sai sót lớn. Đấy chính là diệu pháp bậc nhất để yên đời, làm cho dân lương thiện, tề gia dạy con. Trí giả đại sư được đời xưng tụng là Thích Ca hóa thân, ai biết được sở chứng của Ngài. Nhưng Phật vì chúng sanh hiện thân làm gương, nên tự mang thân phận phàm phu. Nói rằng, nếu ta không lãnh chúng, ắt tình sáu căn, dùng chính mình để răn người, hiện thân thuyết pháp vậy. Do đại sư thoạt đầu cầu đoạn hoặc chứng chân, mong dự vào những bậc địa đẳng, địa là thập địa, đẳng là đẳng giác, do hoằng pháp lợi sanh, nên bỏ lỡ công phu thiền định của chính mình. Vì thế, chỉ chứng được địa vị ngũ phẩm quán hạnh trong viên giáo mà thôi. Do vậy, Ngài nói, tổn mình lợi người, chỉ chứng ngũ phẩm. Ngũ phẩm chính là tùy hỷ, đọc tụng, giảng nói, kim hành lục độ, chánh hành lục độ, năm thứ như vậy. Địa vị ngũ phẩm trong viên giáo, viên ngộ tạng tánh. Tạng tánh là diệu lý thật tướng. Khi tại truyền, tức còn truyền phược, thì gọi là Như Lai Tạng. Khi thoát khỏi truyền phược, thì gọi là Pháp Thân. Truyền là vô minh, do vô minh chưa đoạn nên gọi là tại truyền. Địa vị ngũ phẩm trong viên giáo, viên ngộ tạng tánh, sở ngộ trọn không khác gì Phật. Khuất phục trọn vẹn kiến tư, vô minh, trần sa phiền não, nhưng chưa đoạn được kiến hoặc. Nếu đoạn được kiến hoặc, sẽ chứng sơ tính, cho đến thất tính, đoạn sạch tư hoặc, thật sự chứng sáu căn tùy ý chẳng nhiễm sáu trần, nên gọi là địa ngục, lục căn thanh tịnh. Lại trong mỗi một căn, có đủ công đức của sáu căn làm Phật sự, vì thế còn gọi là lục căn hổ dụng, tức sáu căn dùng lẫn cho nhau. Như trong phẩm Pháp Sư Công Đức, Kinh Pháp Hoa đã nói, Ngài Nam Nhạc Tư thị hiện chứng địa vị này. Người thuộc địa vị này, chẳng những có đại trí huệ, mà còn có đại thần thông. Thần thông ấy, tiểu thừa A-La-Hán, chẳng thể sánh bằng. Vì thế, Ngài Nam Nhạc lúc sống, cũng như sau khi mất, đều có những chuyện chẳng thể nghĩ bàn, khiến cho kẻ thấy người nghe đều phát khởi tín tâm. Nam Nhạc lẫn Trí Giả đều là Pháp Thân đại sĩ, địa vị các ngài thật sự chứng, không ai dò được mức cao thâm. chẳng qua là muốn khuyên hậu thế chuyên tinh học đạo, nên thị hiện thấp kém như thế. Há phải họ thật sự chỉ chứng địa vị thập tính tương tự hay ngũ phẩm quán hạnh mà thôi. Hàng phàm phu sát đất chúng ta, sau kham bắt chước các ngài, chúng ta chỉ nên khéo thu trì trọng giới, nhất tâm niệm Phật, kiêm tu những điều thiện thế gian để làm trợ hạnh, nương theo cách của các vị vĩnh minh liên trì mà hành, thì không gì chẳng được lợi, tự mình cải ác tu thiện, nhất tâm niệm Phật. Gọi là thu trì, vì chỉ mới giữ được giới tướng trên mặt sự tướng, chưa lãnh hội được giới thể. Phàm với hết thảy những người thân thiết và hữu duyên, cũng nên đem pháp này dạy cho. Với những ai phản đối nên sanh ý tưởng thương xót, chẳng được cưỡng bức họ phải hành, đè đầu bò bắt gặm cỏ, muôn vàng chẳng nên. Nếu nói, ta nhất tâm niệm Phật, mặc kệ mọi việc, chẳng những trở ngại nơi pháp thế gian, mà còn chẳng phù hợp Phật pháp, hành xử theo đúng địa vị mới nên. Khuyên người niệm Phật tu hành, cố nhiên là công đức bậc nhất, dưới là vợ con anh em, trên là cha mẹ, ông bà, đều nên khuyên lơn. Nếu chẳng thể uyển chuyển phương tiện trong gia đình, khiến cho thân thuộc của mình cùng được lợi ích liễu sanh thoát tử, chẳng thể nghĩ bàn này, thì chính là bỏ gốc theo ngọn, làm lợi cho kẻ sơ chẳng tính lợi cho người thân, há có nên chăng? Công khuyên người niệm Phật, sách Tịnh Độ nói rất nhiều, chỉ sợ phí bút mực nên chẳng viết cặn kẽ. Ông và sư thọ đã tu tịnh nghiệp, chỉ nên tại gia niệm Phật, chẳng nên thường đến phổ đà. Còn những danh sơn khác, nếu có triều yết, cũng chẳng qua là ngắm phong cảnh núi non mà thôi. Sao không ở nhà tu trì, chẳng phí tiền tài thời gian, chẳng nhọc thân tâm bôn ba, có tốt hơn không? Lại kẻ ngu vô tri, lấy tai làm mắt. Một người bị chuyện, truyền đến vạn người thành thật. Đồn rằng Địa Tạng Bồ Tát chính là Thái tử nước Tiêm La, Thái Lan. Vô tri, lấy tai làm mắt. Ý nói, nghe tin đồn rồi tin tưởng như chính mắt mình thấy. Đến tháng bảy nhuận, quốc vương nước ấy đích thân đến mở cửa tháp thờ nhục thân. Đấy toàn là những chuyện không chứng cớ, trọn chẳng nên coi đó là thật. Đợi tới lúc ấy mà đến thì do đông người đất chật, có thể bị xô đẩy chen lấn, chịu đủ mọi đau khổ. Thật ra, ngài là vương tộc nước Tân La xuất gia, họ Kim, tên Kiều Giác, vào thời Đường Huyền Tông, đến núi Cửu Hoa, sống ở đó mấy mươi năm, sau tọa thoát, tức ngồi mà tịch, nhục thân bất hoại, đem toàn thân nhập tháp, trọn chẳng có chuyện mở cửa tháp. Nước Tân La, Siêu La, là một vương quốc cổ ở Đại Hàn, cùng với Cao Câu Ly, Goguryeo và Bách Tế, Bác Che, hợp thành Thế Chân Vạc, sử Triều Tiên gọi là Tam Quốc thời đại. Trong thời Đường, Cao Ly gồm ba nước, một là Cao Câu Ly, hai là Tân La, ba là Bách Tế. Sau này, Cao Câu Ly thôn tính hai nước kia, nên chỉ gọi là Cao Ly. Cận đại, kẻ ngu không biết đến nước Tân La, bèn hoa truyền là Tiêm La. Thời Đường cũng chưa có danh xưng Tiêm La, danh xưng này gồm hai nước, một là nước Tiêm, Xiêm, hai là nước La Học, La Vô. La Vô hoặc La Vô là một vương quốc cổ của người Môn Khmer, nay thuộc tỉnh Lopburi của Thái Lan, thành phố Lopburi có tên xưa là La Vô. Sau khi vương quốc Ayutthaya thành lập, La Vô trở thành kinh đô thứ hai. Siam được phiên âm sang tiếng Hán là Tim, nhưng ta thường đọc là Sim. Sau này, hợp thành một nên mới gọi là Tim La. Sự tích của vị tăng ấy được chép đầy đủ trong Cửu Hoa Chí, và Tống Cao Tăng truyện. Nếu muốn lễ pháp nhang, nên chọn nhằm lúc vắng vẻ, nhằm đúng kỳ dân hương ở Cửu Hoa Sơn. Khách dân hương đông đảo gấp trăm lần Phổ Đà, huống chi năm nay lại có lời đồn ấy, người lên núi lễ không biết đông gấp mấy lần thường kỳ. Huống chi tháp xây ở chỗ cao, nếu trước tháp có chừng 200-300 người, ắt sẽ có chuyện chen lấn xô đẩy. Nếu không hiểu chuyện, mang theo phụ nữ, do chen lấn bị tán thân mất mạng, hoặc cũng khó giữ gìn, há có nên chẳng y theo pháp ngôn, chuyên tin lời đồn, tự chuốc lấy phiền não ư? Quan thấy hai vị lịnh tôn tuổi đã cao, sợ các vị không biết lợi hại. Cứ cho như vậy mới là tận hiếu, nên khôn ngăn dài dòng, mong hãy xét kỹ thì may mắn thay. Số 33. Thư gửi cư sĩ từ Phước Hiền. Tôi ăn bám Phổ Đà hơn 20 năm, trọn chẳng giao thiệp cùng hai chúng tại gia. Do lão hữu Chí Ngu trụ tích tại Từ Nham nên thường gặp nhau trò chuyện. Tích là tích trượng, cây gậy có những vòng sắt để vị tăng cầm đi đường hoặc khất thực. Trụ tích là ở lại một nơi nào đó tu hành. Gần đây, thầy Phước Nghiêm đến đây chưa đầy một tuần, thường đến chỗ tôi, nhắc đến sự trinh tháo của bà, liền khởi lòng thương xót. Nhân đấy tôi bèn an ủi rằng, tuy bà ta trinh liệt đáng phong tặng, nhưng đáng tiếc là không biết đường tu ra sao. Tôi sẽ trình bày đại lược những điểm cương yếu, để bà tùy phận tùy sức, dốc lòng tu tịnh nghiệp. Thầy Nghiêm bèn lễ thỉnh khẩn thiết. Nhân đó tôi bảo, Phật Pháp chính là Pháp vốn có trong tâm hết thảy chúng sanh, Tam Thừa, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Lục Phàm, Thiên, Nhân, A-tu-la, Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh, đều nên tuân hành. Tại gia hay xuất gia, đều có thể thọ trì, huống chi, thân nữ nhiều chướng ngại, chuyện gì cũng không được tự do. Lìa quê sang tỉnh khác, dễ chuốc lấy lời chê trách, dèm xỉm, hủy nhục của người ngoài. Vì lo nghĩ đến điều ấy, theo tôi, bà chỉ nên ở nhà trì giới niệm Phật, quyết chí cầu sanh cực lạc thế giới, trọn chẳng nên xa lìa quê nhà, xuất gia làm ni. Còn như nghiên cứu kinh giáo đến cùng tột, tham phỏng minh sư, quyết định là phần sự của nam tử. Nữ nhân chẳng nên bắt chước, nữ nhân chỉ nên dốc lòng tu tịnh nghiệp, chuyên trì Phật hiệu. Nếu thật sự có thể nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, tự nhiên trong đời này tự chứng niệm Phật tam muội, lâm chung vãng sanh thượng phẩm. Dẫu chưa thể tự chứng tam muội, cũng được cao dự hải hội, hầu cận Di Đà mãi mãi. Do đấy, tự chứng vô sanh, khôi phục tâm tánh vốn có, nên vô biên giáo hải, thảy đều hiểu rõ, như gương báu đặt trên đài, muôn hình ảnh đều hiện. Sau đấy, nương vào từ lực của Phật và bổ nguyện của mình, chẳng lìa an dưỡng, trở vào Sa Bà, dùng đủ mọi phương tiện độ thoát chúng sanh, mong hết thảy hữu tình cùng lên liên bang, đều chứng vô sanh. Ngõ hầu chẳng phụ một phen tâm quyết liệt tu trì, đáng gọi là hoa sen trong lửa, là bậc trượng phu của nữ giới. Phàm tu tịnh nghiệp, phải lấy quyết chí cầu sanh Tây Phương làm gốc, pháp môn tịnh độ, lấy ba pháp, tín, nguyện, hạnh làm tông. Nói đến tín, thì phải tin Sa Bà là khổ, khổ không nói nổi, cực lạc là vui. Vui không thể ví. Cái khổ trong Sa Bà là sanh, lão, bệnh, tử, yêu thương phải chia lìa, chán ghét cứ phải gặp gỡ, cầu không được, ngủ ấm hừng hực. Ngủ ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Ngủ ấm hừng hực nghĩa là chúng sanh đối với năm ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, khởi hoặc tạo nghiệp, như lửa cháy bừng bừng, chẳng thể ngưng dứt. Cái khổ này thuộc về nhân chiêu cảm quả khổ, bảy thứ trước là quả khổ được chiêu cảm. Cái khổ trong Sa Bà tuy nhiều hơn các sông Hằng, nhưng tám thứ khổ này bao gồm trọn hết không sót. Các nỗi khổ đích thân đã trải qua, nên không cần phải giải thích chi tiết. Sự vui trong cực lạc, nếu ước theo căn thân, thì hoa sen hóa xanh, trường sanh bất tử, mang thân nam, trọn không có hình dáng nữ, chẳng nghe đến cái tên ác đạo, huống gì thật có. Ước theo khí thế giới, thì vàng ròng làm đất, bảy báu làm ao, hàng cây kính trời, lầu gác trụ trên không. Nghĩ đến áo bèn có áo, nghĩ đến ăn được ăn, phàm những thứ gì mình thọ dụng, không gì chẳng được như ý. Nhưng những gì dùng đến đều là hóa hiện, không như cõi này, phải do sức người tạo tác mới thành. Di Đà đạo sư tướng hảo, quang minh vô lượng vô biên, vừa thấy từ dung liền chứng pháp nhẫn. Huống hồ, còn có Quan Âm Thế Chí, Thanh Tịnh Hải Hội, mỗi vị đều phóng tịnh quang, cùng tuyên diệu âm. Vì thế, tuy là phàm phu đầy dẫy phiền não nghiệp lực đầy thân, nhưng nếu tín nguyện chân thành khẩn thiết, liền được Phật từ nhiếp thọ. Vừa vãng sanh, phiền não ác nghiệp bèn bị tiêu diệt triệt để, công đức trí huệ rốt ráo hiện tiền. Tin được như thế thì gọi là chân tín. Muốn biết tường tận nên đọc kỹ kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Những kinh này được gọi chung là Tịnh Độ Tam Kinh, chuyên giảng về duyên khởi, xử lý tịnh độ. Những kinh đại thừa khác đều nói kèm tịnh độ, nhưng kinh Hoa Nghiêm là lúc Như Lai mới thành chánh giác, vì 41 địa vị pháp thân đại sĩ xứng tánh giảng thẳng vào diệu pháp nhất thừa. Cuối cùng, thiện tài đồng tử tham học khắp các thiện tri thức, chứng ngang với chư Phật, bèn được Phổ Hiền Bồ Tát dạy cho 10 đại nguyện vương, khiến cho thiện tài và Hoa Tạng hải chúng hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, ngõ hầu viên mãn Phật quả. Trong Quán Kinh, hạ phẩm hạ sanh, ngũ nghịch thập ác, đủ mọi chuyện bất thiện, lúc lâm chung, tướng địa ngục hiện, có thiện tri thức dạy niệm Phật, người ấy liền vâng lời dạy, xưng niệm Phật danh, chưa đủ 10 tiếng, liền thấy hóa Phật xòe tay, tiếp dẫn vãng sanh. Kinh Đại Tập chép, đời mạt pháp, ức ức người tu hành, hiếm có một kẻ đắc đạo, chỉ có niệm Phật mới thoát khỏi sanh tử. Do vậy, biết một pháp niệm Phật chính là đạo để thượng thánh hạ phàm cùng tu, là hạnh chung để hành của mọi người dù ngu hay trí, hạ thủ dễ, thành công cao, dùng sức ít, hiệu quả nhanh chóng. Do chuyên cậy vào Phật lực, nên lợi ích thù thắng là đạo pháp siêu việt đường lối thông thường. Người xưa nói, học đạo nơi các môn khác như con kiến bò lên núi cao, niệm Phật vãng sanh như căn buồm xuôi gió thuận nước, có thể gọi là khéo hình dung nhất. Nếu muốn nghiên cứu kinh A-di-đà, thì có bản yếu giải do Đại sư Ngẫu Ích soạn, lý sự đều đạt đến tột bậc, là bản chú giải bậc nhất kể từ khi Phật đã giảng kinh này. Hay khéo, xác đáng cùng cực, quả thật, dẫu cổ Phật tái sanh nơi đời chú giải lại kinh này, cũng không thể hay hơn được. Chớ có xem thường, hãy nên tin nhận kỹ càng. Kinh Vô Lượng Thọ có bản sớ giải của Pháp Sư Huệ Viễn đời Tùy, giải thích ý nghĩa theo kinh văn rất trong sáng gãy gọn. Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh có bản Tứ Thiếp Sớ của Hòa Thượng Thiện Đạo, do muốn độ khắp ba căn nên đa phần Ngài ước theo sự tướng mà phát huy. Cuối chương Thượng Phẩm Thượng Sanh, Ngài lại phát huy sự hơn kém giữa hai cách chuyên tu và tạp tu, khiến người học sanh tính tâm kiên cố chân thật. Dẫu Thích Ca và chư Phật hiện thân, bảo bỏ pháp môn tịnh độ này, tu những pháp môn khác, cũng chẳng đổi dời ý chí đôi chút. Có thể nói, lời ấy chính là kim chỉ nam cho hành giả tịnh độ vậy. Như Quán Kinh Sớ Diệu Tông Sao của Tông Thiên Thai, Đế Lý Cực Viên Dung, nhưng người trung hạ căn chưa thể được lợi ích, vì thế chẳng bằng Tứ Thiếp Sớ, độ khắp ba căn, lợi căn lẫn độn căn, cùng được lợi ích. Đã biết những nghĩa lý như trên vừa nói, thì phải nương theo đó mà tin tưởng chắc chắn, tự mình nhận biết, tin tưởng được như thế. Nếu như mình không thấy được như thế, thì cũng nên tin tưởng như thế, ngửa tin lời Phật, trọn chẳng nên vì phàm tình suy lường không được, rồi nảy sanh mảy may nghi niệm, thì mới gọi là chân tín. Đã sanh lòng tin rồi, ắt phải phát nguyện. Nguyện lìa Sa Bà, như đang bị tù, mong thoát khỏi lao ngục. Nguyện sanh Cực Lạc, như đứa con cùng quẩn, mong về lại cố hương. Nếu trước khi được sanh về tịnh độ, dẫu được trao ngôi vua trong cõi trời cõi người, cũng nên coi đó là nhân duyên đọa lạc, trọn chẳng có một niệm mong mỏi hâm mộ. Còn những chuyện như đời sau chuyển nữ thành nam, xuất gia từ tấm bé, nghe một hiểu ngàn, đắc đại tổng trì, cũng nên coi như là đường tu, đi vào ngõ rẽ, tâm trọn chẳng có một niệm mong mỏi. Chỉ muốn lúc lâm chung được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương, đã được vãng sanh liền liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, ở vào địa vị bất thoái, chứng vô sanh nhẫn. Ngoảnh lại nhìn những chuyện làm vua trời người và xuất gia làm tăng, không biết đến tịnh độ, tu các pháp môn khác, trải bao kiếp nhọc nhằn, không do đâu được giải thoát. Giống như lửa đóm sánh cùng mặt trời rạng ngời, tổ kiến sánh cùng Thái Sơn, buồn bã khôn ngăn, thương xót khôn cầm. Vì thế, người tu tịnh độ trọn chẳng thể cầu mong phước lạc nhân thiên trong đời sau và xuất gia làm tăng vân vân. Nếu tâm có mảy may mong cầu đời sau, thì chính là không chân tín, nguyện thiết, bị cách ngăn với thệ nguyện của Phật Di Đà, chẳng thể cảm ứng đạo giao, chẳng được Phật tiếp dẫn, biến diệu hạnh thù thắng chẳng thể nghĩ bàn này, thành cái nhân phước báo hữu lậu nhân thiên. Huống chi, lúc hưởng thụ, ắt tạo ác nghiệp. Đã tạo ác nghiệp, khó tránh khỏi ác báo, như bỏ chất độc trong đề hồ có thể giết người. Chẳng khéo dụng tâm còn tệ hơn thế, phải triệt để chém dứt những ý niệm ấy mới mong được lợi ích hoàn toàn nơi tịnh độ, toàn thân thọ dụng. Đã có chân tín, nguyện thiết, ắt phải chí tâm chấp trì sáu chữ thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Bất luận đi, đứng, ngồi, nằm, nói năng, im lặng, mặc áo, ăn cơm, và lúc đại tiểu tiện vân vân, đều chẳng lìa sáu chữ hồng danh, hoặc trì bốn chữ cũng được. Ắt phải dốc toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm Phật không hai, tâm Phật như một. Nếu có thể niệm đâu chú tâm đó, niệm đến cùng cực, bao tình kiến mất hết, tâm không Phật hiện, thì trong đời này tự có thể chứng được tam muội, đến lúc lâm chung sanh vào thượng thượng phẩm, có thể nói là đã tu trì đến cùng cực vậy. Ngay trong sinh hoạt thường ngày, với tất cả những điều thiện nhỏ nhặt và các thiện căn như tụng kinh, lễ bái, đều đem những công đức ấy hồi hướng vãng sanh. Như thế thì hết thảy hạnh môn đều thành trợ hạnh cho tịnh độ, như gom cát trần thành đất, tụ các dòng nước thành biển, rộng lớn sâu thẳm, ai cùng tột được. Nhưng phải phát bồ đề tâm, thề nguyện độ sanh, tất cả công đức tu trì hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh bốn ân ba cõi, giống như đổ dầu vào lửa, như mạ gặp mưa, đã kết pháp duyên sâu xa cùng hết thảy chúng sanh, lại còn có thể mau thành tựu hạnh đại thừa thù thắng cho chính mình. Nếu không biết nghĩa này, thì là kiến giải tự lợi của phàm phu nhị thừa, dẫu tu diệu hạnh này, chỉ cảm được quả hèn kém. Tuy hết thảy thời, hết thảy lúc niệm Phật đều không trở ngại, nhưng phải thường nên kiên dè, coi tượng Phật giống như Phật sống, coi kinh Phật lời tổ giống như Phật tổ đang hướng về mình thuyết pháp, chẳng dám ôm lòng hoài nghi khinh mạng tí nào. Dẫu hiếu tử đọc di chúc, trung thần vân sắc chỉ, cũng chẳng thể hơn được. Trong lúc bình thời niệm Phật, niệm ra tiếng hay niệm thầm tùy ý, còn lúc ngủ nghỉ hoặc đại tiểu tiện, tắm gội rửa chân vân vân, và đi qua chỗ hôi nhơ chẳng sạch, đều nên niệm thầm, chớ nên niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng là không cung kính, niệm thầm công đức cũng thế. Tôi thường nói, muốn được lợi ích nơi Phật pháp phải hướng về cung kính mà cầu. Có một phần cung kính, ắt tiêu một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu được 10 phần tội nghiệp, tăng được 10 phần phước huệ. Nếu trọn chẳng cung kính, thì dù có trồng viễn nhân, nhưng cái tội khinh nhờn chẳng thể tưởng tượng được. Nay những kẻ tại gia đọc kinh Phật đều phạm phải những bệnh ấy. Vì thế, đối trước những kẻ hữu duyên, phải thường ra rã nói, niệm Phật cần phải nhiếp tâm, niệm từ tâm khởi, tiếng từ miệng phát ra, đều phải mỗi câu mỗi chữ phân minh rành rẽ. Lại phải lắng tai nghe kỹ từng câu từng chữ nạp vào trong tâm. Nhĩ căn đã nhiếp, thì các căn kia không cách chi rong ruổi bên ngoài, mới hồng mau đạt nhất tâm bất loạn. Đại Thế Chí Bồ Tát nói, nhiếp trọn 6 căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất, chính là chỉ về điều này vậy. Ngài Văn Thù nói, quay trở lại nghe nơi tự tánh, tánh thành vô thượng đạo, cũng nhằm chỉ điều này. Chớ bảo pháp trì danh là thiển cận rồi bỏ bê, tu theo những pháp quán tượng, quán tưởng, thật tướng. Phàm trong 4 cách niệm Phật, chỉ có trì danh là khế cơ nhất. Trì đến nhất tâm bất loạn, thì diệu lý thật tướng hiển lộ toàn thể, Tây phương diệu cảnh triệt để phô bày trọn vẹn. Do trì danh chứng được thật tướng, chẳng cần quán tưởng, vẫn thấy được thấu triệt Tây phương. Một pháp trì danh chính là huyền môn để nhập đạo, là đường tắt để thành Phật. Người đời nay giáo lý quán pháp chẳng hiểu rõ, nếu tu quán tưởng thật tướng, rất có thể bị ma dựa, khéo quá hóa vụng, cầu thăng hóa đọa, nên tu hành dễ hành, ắt tự cảm được quả chí diệu. Sách Tịnh Độ Thập Yếu là do Ngẫu Ích Đại Sư dùng con mắt kim cang, từ các sách Xiển Dương Tịnh Độ, chọn lấy những quyển khế lý khế cơ cùng tột, không còn thêm gì được nữa. Thứ nhất là Di Đà Yếu Giải, do chính Đại Sư tự chú thích, văn uyên thâm nhưng dễ hiểu, lý viên đốn duy tâm, không còn gì tuyệt diệu hơn, hãy nên thường nghiên cứu. Còn chính tác phẩm sau, không cuốn nào chẳng lý viên mãn, từ hay khéo, khế hợp thời cơ sâu xa. Tuy chưa chắc có thể hoàn toàn hiểu rõ từng cuốn, nhưng mỗi lần đọc đều giống như uống tiên đơn, lâu ngày chày tháng, xác phàm sẽ thành cốt tiên vậy. Đây là nói ví von pháp môn mầu nhiệm, chẳng được hiểu lầm là thành tiên. Tịnh Độ Thánh Hiền Lục chép tường tận những hạnh nguyện của Phật Di Đà khi còn tu nhân, cũng như công đức khi đã chứng quả, và những chuyện tự hành hóa tha của các vị Bồ Tát Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ. Kế đến chép sự tích vãng sanh của Viễn Công, tức Tổ Huệ Viễn, Trí Giả và các đại tổ sư, thiện tri thức cho đến đầu đời Thanh, và những chuyện tỳ kheo, tỳ kheo ni, vua, quan, sĩ thứ, phụ nữ, ác nhân, súc sanh, niệm Phật vãng sanh. Lại còn chọn lọc những ngôn luận thiết yếu chép vào từng truyện, ngõ hầu người đọc có căn cứ để bắt chước, không còn gì nghi ngờ, lấy cổ nhân làm thầy, tận lực tu tịnh nghiệp. So với tham vọng tri thức lại càng chân thành khẩn thiết hơn. Long thư Tịnh Độ văn, đoạn nghi khởi tính, phân môn chia loại, chia chẽ pháp môn tu trì thành từng điều cặn kẽ, là cuốn sách kỳ diệu, dẫn dụ sơ cơ bậc nhất. Nếu muốn lợi khắp hết thảy, chẳng thể chẳng khởi đầu từ sách này. Ba thứ trên đây, và Vô Lượng Thọ Kinh Sớ, Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ, tổng cộng 5 loại. Trước đây, tôi đã bảo Thầy Phước Nghiêm thỉnh rồi gửi qua bưu điện, không biết đã thỉnh được chưa? Nếu không, hãy hồi âm để gửi lại. Có những cuốn sách ấy, ắt biết trọn các nghĩa lý tịnh độ, dẫu không đọc khắp các kinh, cũng chẳng bị thiếu khuyết gì. Nếu chẳng biết pháp môn tịnh độ, dẫu thâm nhập kinh tạng, triệt ngộ tự tâm, muốn liễu sanh tử, còn chẳng biết phải mất mấy đại kiếp mới hồng mãn được nguyện ấy. Thuốc A Già Đà, Phạn ngữ A Già Đà, Hán dịch là phổ trị, tức trị khắp tất cả, trị được hết thảy bệnh tật, trị được vạn bệnh. Không biết điều này, đáng đau tiếc thay. Biết nhưng không tu, hoặc tu chẳng chuyên tâm dốc lòng, càng đáng đau tiếc hơn nữa. Nữ nhân ra khỏi cửa bị trở ngại lớn, huống chi độ dụng chi phí hàng ngày gian nan, càng thêm bất tiện. Đối với việc thọ giới, nếu nam tử xuất gia làm tăng, thì phải vào chùa tập tành oai nghi mới biết quy củ của chốn tùng lâm, giữ đúng oai nghi của tăng, thì du phương hành cước mới trọn không bị trở ngại. Nếu không, thập phương tùng lâm không cách nào ở được. Nếu là nữ nhân, nhà cửa giàu có, tự mình làm chủ, thì đến chùa thọ giới cũng không phải là không được. Còn như gia cảnh khốn cùng, cần gì phải làm như thế? Chỉ nên đối trước Phật khẩn thiết chí thành, sám hối tội nghiệp 7 ngày, tự thệ thọ giới. Đến ngày thứ 7, đối trước Phật xướng rằng: đệ tử là Phước Hiền, thề giữ 5 giới, làm mãn phận Ưu Bà Di. Ưu Bà Di, Hán dịch là cận sự nữ, nghĩa là đã thọ 5 giới, kham vân thờ Phật. Mãn phận, nghĩa là cả 5 giới đều trì. Suốt cuộc đời không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục. Nếu có vợ chồng thì nói là không tà dâm. Suốt cả một đời không vọng ngữ, suốt cả một đời không uống rượu. Nói 3 lần như thế, liền được đắc giới. Nhưng phải tự chí tâm thọ trì, công đức trọn chẳng hơn kém. Chớ bảo kẻ tự thệ thọ giới chẳng đúng pháp. Điều này chính là thánh huấn của Như Lai trong kinh Phạm Võng: Phổ Đà mùa thu không truyền giới, truyền giới bắt đầu vào thượng tuần tháng Giêng, đến ngày 19 tháng 2 là viên mãn. nhưng tôi mong bà hãy ở yên tu trì tịnh nghiệp, chớ nên bôn ba lặn lội. Nếu vẫn chấp trước không đổi, chính là không phân tốt xấu, trở ngại sự thanh tu của chính mình, phụ lời trung thực của lão tăng. Tôi mong bà đời này thành tựu đạo nghiệp, chứ trọn chẳng ngăn trở pháp duyên của bà. Bà hãy nên suy nghĩ kỹ, tự biết lấy bỏ ra sao. Còn như chẳng thể xuất gia toan bỏ mạng này, ý niệm ấy tuy trinh liệt, nhưng tâm ấy thật si khờ. Tăng ni đời nay ai có thể kham làm thầy? Trụ trì am miếu cường bạo thật nhiều. Bà là phận gái, bậc thượng sĩ khó có thể dạy dỗ uống nắng, vì phải tị hiềm. Kẻ hạ ngu bèn kiệt lực chạy theo duyên do muốn tạo nghiệp. Bà chỉ biết xuất gia làm ni là giải thoát, không biết xuất gia làm ni là chướng ngại. Vì thế, chẳng ngại phiền toái, ân cần bảo ban. Bà tưởng xả mạng là giải thoát ư? Chẳng biết thức bị nghiệp lôi đi, lại phải thọ sanh vào trong bụng ngựa cái, lừa cái, cũng không biết chừng. Muốn lại có được thân người nữ, chỉ e không được may mắn lớn lao như thế. Dẫu lại được làm thân người nữ, hoặc làm thân nam, hoặc làm vua trong loài người, vua cõi trời, há dám bảo đảm gặp được Phật Pháp bèn tin nhận ư? Há dám chắc còn gặp được pháp môn tịnh độ liễu thoát ngay trong đời này ư? Dẫu cho gặp được, sao bằng đời này nhẫn nại cố sống, báo hết liền sanh về Tây Phương, chẳng hơn ư? Từ lúc sanh ra đến nay, có ai vì bà tính toán như vậy hay chăng? Nếu vẫn không tin lời tôi, tức là vong ân phụ nghĩa, cái khổ trong tương lai còn vô lượng vô biên gấp bội ngày nay. Nắm tay người ta kéo đi không được, phải là tự người ta có chịu đi thì mới tương ứng. Có nghe lọt tai hay không? Mong bà hãy tự suy xét. Cũng mong bà đem những lời này bảo cho trinh nữ Phước Liên biết. Số 34. Thư gửi sư Khang Trạch. Lúc quan tôi tốt nghiệp sâu nặng, hiện hạnh yếu kém, dẫu bế quan tu luyện, trường kỳ trọn chẳng tiến bộ, vọng niệm nhiều hơn Phật niệm, nghiệp thức chướng lấp tri thức, Phật từ thấm khắp mà tôi vẫn chẳng thể được lợi ích, mỗi lần nghĩ đến lại hổ thẹn không ngăn. Dù Phật chẳng nhiếp thọ kẻ dối trá đi nữa, quan tôi ắt phải đến chết mới cam lòng thất bại. Nguyên văn là dĩ tử kỳ bài liệt. Đây là phương ngôn của người phương Bắc. Liệt là công oanh liệt, bại là bại hoại, thua chết, như Trương Tuần giữ Duy Dương, thề phá giặc, công lao oanh liệt, lấy cái chết làm hạng, quyết chẳng thất bại. Nếu không chết, quyết định phải thành tựu công lao oanh liệt ấy. Nếu chết mới chịu thất bại, đây là thành ngữ của người phương Bắc thường dùng, người phương Nam chưa từng nghe đến, nên phải ghi ý nghĩa này ở đây. Quan tôi ắt phải đến chết mới cam lòng thất bại, buồn thương cầu gia bị, dẫu nay chưa được gia bị, nhưng rốt cuộc cũng có ngày được gia bị. Nay tôi tính từ ngày 30 theo đại chúng đón năm mới. Đến ngày mồng 1, bèn lại bắt đầu kỳ bế quan, cho đến khi Hòa Thượng thoái ẩn mới thôi, lại định chương trình cho sau này, quyết định phải tâm tương ứng Phật mới hơi yên dạ. Hiện thời, Pháp Đạo ngày càng thấy suy đồi nghiêng ngửa, sự thể sau này chẳng đành lòng nói đến. Hãy nên dốc sức niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Ngõ hầu chẳng uổng công xuất gia tu hành. Nếu không, e rằng sau này muốn tu hành cũng không chỗ nào tu được. Dẫu muốn cầu pháp cũng chẳng có pháp gì để cầu, biết làm sao đây? Trong kỳ hạn bế quan, sẽ đem Vô Lượng Thọ Kinh Sớ đọc kỹ 2 lần. Phần huyền đàm phán định chung của bản sớ này tuy chẳng bằng tông Thiên Thai, nhưng phần giải thích kinh văn ý nghĩa thật rõ ràng, không thể không xem. Đọc Quán Kinh Sớ 3 lượt, Hòa Thượng Thiện Đạo chuyên lấy sự tướng bình thường thực tiễn của pháp môn để tiếp dẫn phàm phu đời mạt, chẳng dùng đến những pháp môn huyền diệu quán tâm ước giáo, có thể nói là lòng từ bi đến mức cùng cực, không gì hơn được nữa. Ấy là vì nghiệp thức chưa tiêu, tam muội chưa thành, dẫu có bàn đến lý tánh, cũng trọn thành bánh vẽ. Lại vì cổ nhân nghe nói đến lý tánh, ngay nơi bản thể chính là, liền tiến triển thật nhanh, người đời này nghe đến những lời ấy, bèn vứt bỏ đạo nghiệp, chỉ muốn mặc tình mặc sức coi nghiệp thức mờ mịt là thiên chân. Sách này trong nước ngoài nước sao lục biên chép sai lầm nhiều quá đổi. Những chỗ ông Dương Nhân Sơn chấm câu để đọc đều thích đáng. Còn như việc giảo chánh những chỗ sai lầm cũng chỉ là đối chiếu cho có lệ, chưa hoàn toàn chỉnh hết những sai ngoa. Đối với những bản Di Đà sớ sao đã khắc, quan chẳng ngại mắc tội, đại lược đính chánh. Biết nỗi lòng đau đớn của Ngài Thiện Đạo càng thêm khẩn thiết, nhưng chẳng dám được xem như ông Dương và những vị hoằng pháp đương thời. Nếu bọn họ xem đến, lại khác nào như tôi công khai nhục mạ người thông minh. Đọc Vãng Sanh Luận Chú 1 lượt, văn nghĩa hiển lộ rộng rãi, thẳng tắc, trên thật sự có thể kế tục Ngài Khuôn Lô, dưới có thể dẫn khởi các vị Thiên Thai, Tây Hà, Trường An, vân vân, hãy nên đọc kỹ. Thiên Thai là Ngài Trí Giả, Tây Hà là Ngài Đạo Sứ, Trường An là Ngài Thiện Đạo. Những chữ sai lầm trong 3 bộ sách ấy đều ghi bên trái mỗi dòng, đợi đến hết kỳ hạn bế quan mùa xuân năm sau, sẽ trình cho Thầy rõ. Nguyên văn là Tiêu Ư Đỉnh Cách. Theo Vương Đồng Ức, đỉnh cách là cách viết ghi chú sao cho chữ đầu của mỗi hàng ghi chú nằm đúng ngay bên trái dòng ấy. Số 35, thư gửi Pháp Sư Đế Nhàn. Đế Nhàn sinh năm 1858, mất năm 1932, là danh tăng tông Thiên Thai, sống vào cuối đời Thanh cho đến đầu thời Dân Quốc, người Hoàng Nham, Chiết Giang, họ Châu, tên Cổ Hư, hiệu Trác Tam. Thuở bé thấy Sa Môn liền vui mừng, lúc trẻ học y, năm 20 tuổi từng nhiều lần thí thuốc cho người nghèo ở Hồ Ốc. Về sau vợ chết, con mất, bèn bỏ vào núi Bạch Vân, xuất gia với Ngài thành đạo. Năm 24 tuổi, thọ cụ túc giới ở chùa Quốc Thanh, núi Thiên Thai, lần lượt học Pháp Hoa, Lăng Nghiêm với các vị Mẫn Hy, Nhiễu Nhu, Đại Hải, vân vân. Năm Quang Tự thứ 12, 1886, Ngài được Tích Thụy Dung Tổ truyền Pháp, kế thừa Tông Phong Thiên Thai đời thứ 43. Trước sau Ngài bế quan 3 lần, chuyên tu thiền quán. Ngài từng làm trụ trì các chùa Đầu Đà ở Vĩnh Gia, chùa Giới Châu ở Thiệu Hưng, chùa Long Hoa ở Thượng Hải, chùa Quán Tông ở Cẩn Huyện. Ngài giảng kinh thuyết Pháp hơn 40 năm. Năm Tuyên Thống thứ 2, 1910, lập Phật Giáo Sư Phạm học hiệu ở Nam Kinh, kiêm nhiệm vai trò hiệu trưởng, năm 1919, lập Quán Tông học xá tại chùa Quán Tông. Các vị Thường Tỉnh, Nhân Sơn, Hiển Ấm, Đàm Hư, Giới Trần, Trì Tùng, Diệu Chân, Tưởng Duy Kiều, Hoàng Thiếu Hy là những học trò nổi tiếng của sư. Ngài nhập diệt tháng 7 năm 1932, trước thuật nổi tiếng nhất là các bộ Viên Giác Kinh Giảng Nghĩa, Kim Cang Kinh Tân Sớ, Chung Thủy Tâm Yếu Giải, Quán Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, được gom thành bộ Đế Nhàn Đại Sư Di Tập. Quang từ khi xuất gia đến nay liền tin một pháp Tịnh Độ, nhưng do nghiệp chướng ngăn che, đã 20 năm phè phỡn sống thừa, miệng tuy niệm Phật, tâm chẳng nhiễm đạo. Gần đây được pháp sư dạy dỗ khuyến khích, thệ lập kỳ tu tập, hồng chẳng phụ tấm lòng đau đáu. Hiềm rằng hôn tán chen lẫn, vẫn cứ lẫn quẩn y như cũ, nhân đó mỗi ngày đọc hơn 10 tờ kinh điển Tịnh Độ để phát khởi tâm thẳng tấn. Thử dùng pháp môn Bảo Vương Tùy Tức, liền nhận thấy vọng niệm không còn trào dâng ồ ạt như trước. Bảo Vương Tùy Tức do Ngài Phi Tích Đời Đường chế ra. Trong Niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Luận Quyển Trung, Ngài dạy như sau. Người trên đời đa phần dùng bảo ngọc, thủy tinh, hạt kim cang, hạt bồ đề, hạt mộc hoàng để làm sâu chuỗi. Còn ta dùng hơi thở ra vào để làm sâu chuỗi. Xưng danh hiệu theo hơi thở thì chắc chắn lắm. Nào sợ thở ra không hít vào được, bèn thuộc đời sau. Ta đi, đứng, nằm, ngồi, thường dùng sâu chuỗi này. Dẫu cho mê mệt, cũng ôm Phật mà ngủ. Thức lại niệm tiếp, ắt trong mộng thấy được Đức Phật. Nghĩ tu cách này lâu ngày, ắt sẽ có lúc sương tan mây tiêu, thấy tỏ mặt trời. Lại tra trong sách Lạc Bang Văn Loại, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, đều có chép đoạn này. Nhân đó, hiểu phép thập niệm của Ngài Từ Vân, nhờ vào hơi thở để trói buộc cái tâm, cội gốc là đấy. Nhưng Liên Tông Bảo Giám cũng chép cách này. Liên Tông Bảo Giám, bộ sách này do Ngài Ưu Đàm Phổ Độ, chùa Đông Lâm, Lô Sơn, sống vào đời Nguyên soạn, gồm 10 quyển. Còn có những tên khác như Lô Sơn Ưu Đàm Bảo Giám, Lô Sơn Liên Tông Bảo Giám Niệm Phật Chánh Nhân, hoặc Niệm Phật Bảo Giám. Ngài Ưu Đàm coi mình là người nối tiếp chí hướng của Sơ Tổ Huệ Viễn, xiển dương giáo nghĩa của Ngài Từ Chiếu, Từ Nguyên, thời Nam Tống. Sách gồm những trích lục trọng yếu về pháp niệm Phật Tam Muội, sử truyện của Tịnh Tông. Ngài soạn tập sách này nhằm thuyết minh cặn kẽ giáo nghĩa Tịnh Độ được xiển dương bởi Ngài Huệ Viễn và Tử Nguyên, nhằm bài trừ những tà thuyết kiến giải sai lầm của những người tự xưng là Tịnh Độ thời ấy. Nội dung chia thành các mục Niệm Phật Chánh Nhân, Niệm Phật Chánh Giáo, Niệm Phật Chánh Tông, Niệm Phật Chánh Phái, Niệm Phật Chánh Tín, Niệm Phật Chánh Hạnh, Niệm Phật Chánh Nguyện, Niệm Phật Vãng Sanh Chánh Quyết, Niệm Phật Chánh Báo, Niệm Phật Chánh Luận. Mỗi quyển gồm có phần tông thuyết, rồi đến những đoạn kinh luận trọng yếu, hành trạng của cổ đức, giáo ngữ, vân vân. Đủ thấy cổ nhân đã thấy trước cơ nghi của hậu thế, không có cách này chẳng nhập được, bèn lập sẵn pháp ấy. Nhưng cổ nhân không thường đem cách ấy dạy người, bởi căn tánh con người khi ấy còn thông lợi, hễ chịu phát tâm, bèn tự được nhất tâm. Nhưng người đời nay như quan chướng nặng căn độn, e cả đời chẳng đạt được nhất tâm bất loạn, vì thế trình bày chuyện mình để hỏi bậc cao minh, nên hay không nên, xin bảo cho rõ. Quan lại cho rằng, chỉ một pháp này có đủ cả ngũ đình tâm quán. Ngũ đình tâm quán là năm pháp quán để dứt phiền não mê hoặc, gồm bất tịnh quán, là quán tưởng thân thể mình và người khác dơ bẩn để dứt tham ái. Từ bi quán là quán tưởng lòng từ bi để đối trị sân hận. Duyên khởi quán là quán tưởng 12 nhân duyên thuận và nghịch để đối trị ngu si. Giới phân biệt quán là quán tưởng các pháp của 18 giới đều do đất, nước, gió, lửa, không và thức hòa hợp để đối trị ngã chấp. Và sổ tức quán, đếm hơi thở để đối trị tâm tán loạn, khiến cho tâm dừng lặng nơi một cảnh. Nếu có thể niệm Phật theo hơi thở, bèn gồm cả hai pháp quán, sổ tức, niệm Phật. Nhiếp tâm niệm Phật sẽ có thể dần dần đoạn được nhiễm tâm, sân khỏe, ắt chẳng lừng lẫy, hôn trầm, tán loạn vừa hết, trí huệ hiện tiền, ngay cả ngu si cũng phá được, lại chính là pháp môn nhiếp trọn sáu căn của Ngài Đại Thế Chí. Theo ngu ý cho rằng, đối với kẻ niệm Phật hờ hững hiện thời, có lẽ không nên dạy họ tuân theo pháp này, sợ rằng do không nhớ số bèn thành giải đãi. Có ai chịu bằng lòng tu tập, thì nếu không theo pháp này, e chắc chắn khó thành tam muội. Pháp sư nương nguyện lợi ích người, tuy tự mình chẳng dùng, nhưng nên vì hậu học, thử dùng để dạy cho thông sáng về sau. Nếu là kẻ lợi căn trong một thất, hai thất, quyết định được nhất tâm. Như quan là kẻ hôn ám, độn căn, thô lậu, hèn kém, nghĩ phải 10 năm, 8 năm, thì có lẽ sẽ được bất loạn. Số 36, thư gửi sư Ngọc Trụ. Trộm nghe Như Lai vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện trong đời, tùy cơ lập giáo, nói đủ mọi pháp, không gì chẳng nhằm làm cho chúng sanh khai thị ngộ nhập tri kiến Phật mà thôi. Nhưng chúng sanh vốn sẵn có tri kiến Phật, do mê muội từ vô thủy sâu hay cạn khác nhau, nên người mê cạn thì tu một pháp, bèn được ngộ nhập. Nếu như mê sâu, mà không nhờ vào sức hoằng thệ nguyện của Phật Di Đà vãng sanh tịnh độ, quyết khó được chứng đắc. Huống hồ, pháp này là chỗ quy túc của các pháp, là chỗ cùng cực của tu chứng. Lúc Như Lai mới thành chánh giác, nói kinh Hoa Nghiêm, có đủ vô lượng pháp môn, thâu tóm căn tánh nhất thừa. Nhưng thiện tài sau khi chứng ngộ bằng với chư Phật, Phổ Hiền Bồ Tát bèn dạy pháp 10 đại nguyện vương dẫn về Cực Lạc, và khuyên hải hội đại chúng cùng cầu vãng sanh. Do vậy, các kinh đại thừa đều cùng tán dương, nhưng ba kinh tịnh độ chuyên thuyết minh điều này cặn kẽ nhất. Có kẻ bảo tịnh độ là quyền tiệm tiểu thừa, chẳng chịu tu tập, lại còn ngăn trở người khác tu, toàn là do chưa thể nghiên cứu kinh luận đại thừa, chỉ chấp vào ý chỉ trực chỉ, chưa thấy vầng trăng nơi tự tánh. Cứ xem phẩm Phổ Hiền hành nguyện của kinh Hoa Nghiêm thì biết, huống chi Ca Diếp, A Nan, Mã Minh Long Thọ, Trí Giả Vĩnh Minh vân vân, các đại tổ sư đều chú giải kinh tạo luận, cực lực tán dương. Đó không phải là sáu phương chư Phật hóa thân, là người kế thừa đích thật của giáo chủ hai cõi ư? Vì thế nói là, ngàn kinh muôn luận, chốn chốn chỉ quy, vãng thánh tiền hiền, ai nấy đều hướng về. Huống hồ trong đời mạt này, căn tánh con người hèn tệ, tri thức hiếm hoi, bỏ pháp này sao yên cho được? Xin huynh lúc rảnh rang, nơi tông giáo, hãy phân tâm nơi pháp này, ngõ hầu tự lợi lợi tha, báo ân sâu của Phật. Nếu như còn nghi hoặc, hãy nên đọc nhiều kinh luận tịnh độ. sách Tịnh Độ Thập Yếu, Đoạn Nghi, Khải Tính, là bậc công thần đột phá tinh nhuệ nhất, hãy nên đọc trước. Các sách Di Đà Sớ Sao và Diễn Nghĩa quả thật là hướng dẫn tốt lành cho những người tham cứu tông giáo. Càng đọc kỹ, suy nghĩ tinh tường, sẽ thấy những sách ấy chẳng chỉ phát huy tịnh độ mà thôi. Ngài Trung Phong nói, thiền là thiền nơi tịnh độ, tịnh độ là tịnh độ của thiền. Hai sách ấy quả thật là như vậy. Hơn nữa, nếu huynh muốn tham khảo khắp các lời chú giải hay khéo trong tông hiền thủ Hoa Nghiêm, thì hai sách Sớ Sao quả là lời chú giải hay khéo thiết thân nhất cho sự tu chứng của thân tâm. Gọi là hai sách Sớ Sao, vì Ngài Liên Trì viết Di Đà Sớ Sao, đệ tử Ngài viết cuốn A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa để chú giải thêm lời Sớ Sao. Hãy nên rắp tâm nghiên cứu, thì lợi ích màu nhiệm ấy, ngay cả đệ cũng chẳng thể hình dung được nổi. Số 37. Thư gửi cư sĩ Hứa Khoát Nhiên ở Quảng Đông, viết thay cho thầy Khang Trạch. Cư sĩ ở nơi thiện đường, tận lực làm thiện sự, suốt ngày tuyên giảng khuyên người làm lành, gánh vác cái đạo, ở nhà giúp nước, ngoài nội tận trung, của Thánh Hiền. Tuân thủ Pháp, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành của Phật Tổ. Mỗi lần nghĩ tới, ngưỡng mộ vô cùng. Nhưng thiện sự có lớn nhỏ sai khác, thiện thư, sách khuyến thiện, cũng có cạn sâu khác biệt. Muốn cho mình lẫn người cùng lên cõi thiện, hãy nên chọn lấy những thiện thư tinh vi rõ ràng nhất để ấn loát lưu truyền, khiến cho thiên hạ hậu thế thấy nghe những sách ấy đều sửa lỗi làm lành, mong thành thánh thành hiền, khác nào các hạ nói rót vào tai khắp thiên hạ hậu thế, khiến cho họ đều nghe lời vậy. So sánh với việc tuyên giảng một lúc một chỗ, thì công đức lớn nhỏ, dẫu cả năm cũng không thể nói hết. Thiện thư tuy nhiều, nhưng toàn là dạy về tiểu nhân tiểu quả thế gian. Chỉ riêng mình An Sĩ Toàn Thư, giác thế mở mang trí óc cho dân, tận thiện tận mỹ, giảng đạo, luận đức tuyệt cổ siêu kim, ngôn từ giản dị nhưng bao quát, lý sâu nhưng dễ hiểu, dẫn sự tích làm chứng cứ đích xác, nêu những lời nghị luận thông suốt uyên nguyên. Quả thật là của báu truyền đời quý nhất, cũng là một cuốn kỳ thư về mặt tuyên giảng, lời nào cũng đều là tâm pháp của Phật Tổ, là đạo mạch thánh hiền, là đạo trọng yếu để đời yên dân lành, là phương thuốc bí truyền để sáng tỏ sự trước, an vui sự sau. Nếu hành theo sách ấy, thì có thể nối tiếp thánh hiền, liễu sanh thoát tử, như đưa bằng khoáng ra, lấy lại vật cũ. So với những thiền thư được lưu thông trong đời kia, khác nào quả núi sánh với ổ kiến, biển cả sánh với vũng nước vậy. Nhân vì thầy Liễu Đắc từ Phổ Đà đến triều bái Cửu Hoa, lão nạp riêng nhờ thầy tiện đường qua Kim Lăng, Nam Kinh, thỉnh sách ấy gửi qua, trình cho các hạ, mong hãy chú tâm vui thích đọc, nếm món ngon, biết được ý chí, học đạo tột cùng, biết được điều thiện. Lão nạp là tiếng tự xưng của các vị tăng sĩ, do ca sa bằng các mảnh vải khâu chầm lại, nên thường gọi là nạp y, tức áo chầm vá. Các tăng sĩ cũng thường xưng là lão nạp hay nạp tử. Cái tâm in khắc lưu truyền bố thí rộng rãi để giúp chúng sanh, ắt sẽ có cái thế như sông ngòi cuồn cuộn không ngăn được. An Sĩ tiên sinh họ Châu, tên Mộng Nhan, còn có tên là Tư Nhân, người Côn Sơn, tỉnh Giang Tô, thông suốt mọi kinh sách Tam giáo, tin tưởng sâu xa pháp môn niệm Phật. Đến tuổi Nhự Quang, tức 20 tuổi, vào trường, bèn chán khoa cử, phát Bồ Đề Tâm, soạn sách Giác Ngộ Con Người, muốn cho dân chúng trước hết tạo lập được căn bản không lầm lỗi, rồi do đấy bèn thoát khỏi biển sanh tử. Vì thế, ông viết sách khuyên kiên giết là Vạn Thiện Tiên Tư, sách khuyên kiên dâm là Dục Hải Hồi Cuồng. Bởi lẽ, chúng sanh tạo nghiệp chỉ có hai điều này là nhiều nhất, sửa lỗi cũng chỉ hai điều này là trọng yếu nhất. Lại còn soạn Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, khiến cho con người đối với pháp gì, chuyện gì cũng đều biết phải theo khuôn phép nào, đều biết kiên dè. Phê bình biện luận thông suốt tinh vi, có thể nói là công thần của đế quân, trực tiếp đem cái tâm rũ lòng giáo huấn của đế quân triệt để mở toan, giải bày trọn vẹn, khiến cho ngàn đời về trước, ngàn đời về sau, người dạy, người được dạy, không ai còn tiếc nuối gì. Âm Chất Văn là thiên sách tương truyền do Văn Xương Đế Quân soạn ra. Ông Châu Mộng Nhan chú giải thiên sách này tường tận, nên gọi là công thần của đế quân. Người ta thường đồng nhất đế quân với sao Văn Xương, tức Văn Xương Tinh Quân. Theo Thiên Kê Chí của Minh Sử, Văn Xương Đế Quân còn có hiệu là Tử Đồng Đế Quân, họ Trương tên Á Tử, làm quan nhà Tấn. Tử Trận được lập miếu thờ tại Độc Thất Khúc Sơn, thuộc huyện Tử Đồng, tỉnh Tứ Xuyên. Có thuyết nói, ngài sống vào thời Đường, sùng tín đạo giáo, do phẩm đức cao đẹp, nên sau khi chết, được dân lập miếu thờ tại Độc Thất Khúc Sơn. Miếu ấy nay vẫn còn, tên là Thanh Hư Quán. Lúc đó ngài chỉ mới được gọi là Tử Đồng Thần. Đến thời nhà Nguyên, vào năm Diên Hựu thứ ba, 1316, đế quân được Nguyên Nhân Tông phong tặng là Phụ Nguyên Khai Hóa Văn Xương Tư Lục Hoằng Nhân Đế Quân. Từ đó ngài thường được gọi là Văn Xương Đế Quân. Theo đạo giáo, ngài được Thượng Đế giao cai quản Phủ Văn Xương, chủ trì văn học Đỗ Đạt. Bản Âm Chất Văn xuất hiện vào thời Nam Tống. Do kỳ tài diệu ngộ, ông dùng văn tự và sự tích thế gian để phát huy ý nghĩa áo diệu u vi của Phật Tổ Thánh Hiền, để kẻ nhã người tục cùng xem, trí ngu cùng hiểu. Là do pháp môn tu hành chỉ có tịnh độ là thiết yếu nhất, ông lại soạn cuốn Tây Quy Trực Chỉ nhằm thuyết minh đại sự niệm Phật cầu sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử. Ấy là vì tích đức tu thiện chỉ được phước nhân thiên, phước hết lại phải đọa lạc, còn niệm Phật vãng sanh liền dự vào địa vị Bồ Tát, quyết định thẳng đến thành tựu Phật đạo. Ba cuốn sách trước tuy dạy người đời tu thiện, nhưng cũng có đủ pháp liễu sanh thoát tử. Cuốn sách này tuy dạy người liễu sanh thoát tử, nhưng lại phải tận lực hành thiện sự thế gian. Đúng là hiện thân cư sĩ thuyết pháp độ sanh, nếu bảo ông ta không phải là Bồ Tát tái lai, tôi không tin. Trộm nghĩ, ngu thuấn làm lành, bỏ mình theo người, Thương Thư luận về tu đức, lấy thiện làm thầy. Thương Thư là một thiên sách của Kinh Thư, gồm những bài ngắn ghi lại những sự việc liên quan đến nhà Thương. Đã biết các hạ và các vị thiện nhân chung một thiện đường, không việc gì chẳng lập, có chuyện thiện gì đều dung nạp, nên mới dám thỉnh cầu in khắc, tuyên giảng lưu thông, xoay vần truyền bá, tuyên dương những sách này, ngõ hầu ánh đèn tiếp nối, đến tận đời vị lai, ai nấy đều được thọ ân. Xin hãy phát tâm đau đáu cứu thế, chớ vì người cầu thỉnh kém cỏi mà bỏ lời này, thì may mắn lắm. Cư sĩ truyện do tiến sĩ Bành Thiệu Thăng ở Trường Châu, Tô Châu, đời Càn Long, Thanh Nhàn xem khắp các sách, chọn lấy những gương đại trung đại hiếu, thanh bạch, trung chánh, liêm khiết, có công danh giáo, thông hiểu Phật Pháp sâu xa từ đời Hán đến nay, chép lại chuyện nhập đạo tu chứng, cũng như những bài văn phát huy Phật Pháp của họ, số người được chọn hơn mấy trăm, viết thành 6 tập. Bành Thiệu Thăng, sinh năm 1740, mất năm 1796, cư sĩ học giả đời Thanh, người Trường Châu Ngô Huyện, tỉnh Giang Tô, từ Doãn Sung, hiệu Xích Mộc, còn hiệu là Nhị Lâm cư sĩ, pháp danh là Tế Thanh. Ông đậu tiến sĩ đời Càn Long, nhưng không ra làm quan. Ông thông suốt sách Nho, rất giỏi về lý học, tu tiên suốt 3 năm không thành tựu gì. Về sau, đọc kinh Phật mãi đến năm 29 tuổi, mới chuyển sang tin Phật, tự đặt hiệu là Tri Quy Tử. Ông xem khắp Đại Tạng Kinh, thọ Bồ Tát giới, ăn chay trì giới, rồi lại học tịnh độ với Ngài Văn Học Định Công, 1712 đến 1788. Bế quan ở Văn Tinh Cát tại Tô Châu, tu nhất hạnh tam muội. Bình sinh ông tận lực hoằng dương tịnh độ, chủ trương thiền tịnh dung hợp, Phật Nho nhất trí. Những tác phẩm tiêu biểu của ông là Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội Luận, Tịnh Độ Tam Kinh Tân Luận, Cư Sĩ Truyện, Thiện Nữ Nhân Truyện, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, vân vân. Tam Giáo Bình Tâm Luận do học sĩ Lưu Mật đời Nguyên soạn, trước hết thuyết minh Tam Giáo đều khuyên con người dứt ác hành thiện, chẳng thể phế bỏ một đạo nào. Kế đến, thuyết minh công năng cùng cực, sâu cạn khác nhau. Cuối cùng phá rộng rãi thuyết của Hàn Vũ, Trình Châu, Âu Dương Tu, Trình Minh Đạo, Trình Y Xuyên và Châu Hy là những người sáng lập Tống Nho, đã vay mượn lý thuyết Phật giáo để đưa những khái niệm như lý và khí vào trong Nho giáo, rồi lại quay ra đả kích Phật giáo. Thích Thị Kê Cổ Lược lấy các niên kỷ lịch đại làm cương, lấy các sự tích Nho Thích làm mục, từ đời Phục Hy cho đến cuối đời Minh. Thích Thị Kê Cổ Lược, gọi tắt là Kê Cổ Lược, là một bộ biên niên sử Phật giáo do sư Bảo Châu Giác Ngạn soạn vào niên hiệu Chí Chánh thứ 14 đời Nguyên, 1354. Gồm 4 cuốn được xếp vào tập 46 của Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh. Nguyên lai, bộ này chép từ lúc Đạo Phật được truyền vào Trung Hoa cho đến cuối đời Nam Tống. Năm Sùng Trinh thứ 11, 1638 đời Minh, Huyễn Luân soạn tiếp bộ Thích Thị Kê Cổ Lược tục tập, gồm 3 quyển. Chép từ năm Chí Nguyên Nguyên Niên đời Nguyên, 1264, đến năm Thiên Khải thứ 6, 1627 đời Minh. Ý nói, sách chép theo lối biên niên, tức là những sự kiện được trình bày theo thứ tự thời gian. Sách viết, quốc gia bình trị hay loạn lạc, Phật Pháp hưng hay suy, tội phước của việc tin nhận hay hủy bán, lợi ích của việc tu trì, pháp ngôn của tổ sư, hành trạng của cao tăng và những gương trung hiếu lỗi lạc, kẻ gian ác cùng cực đều chép những chuyện chánh yếu, khiến cho ai đọc đến bèn biết pháp giới, ngồi yên mà xem khắp cổ kim. Nào phải chỉ hữu ích cho người tu đạo, mà quả thật còn là kỳ trân trong tay áo của người đọc sách bàn chuyện cổ. Phật Pháp chỉ dạy người dứt ác tu thiện, minh tâm kiến tánh, đoạn hoặc chứng chân, liễu sanh thoát tử. Cả Đại Tạng Kinh trọn chẳng có một chữ nào dạy người vận khí luyện đan, cầu thành tiên bay lên trời, trường sanh bất lão. Năm đầu thời Dân Quốc 1911, gã Dân Ma Liễu Hoa Dương soạn Huệ Mạng Kinh, tận dụng kinh Phật lời tổ, hồng chứng thực pháp luyện đan, biến chánh thành tà, dùng pháp bán pháp. Liễu Hoa Dương không rõ năm sanh, môn nhân của ông ta thường hoa truyền, họ Liễu sanh vào năm đầu niên hiệu Càn Long, 1736, để chứng tỏ ông ta đã thành tiên sống rất lâu. Họ Liễu là người làng Hồng Đô, nay là Nam Xương, tỉnh Giang Tây. Lúc nhỏ học Phật, từng xuất gia tại chùa Sông Liên ở Hoán Thủy, sau bỏ theo học tu tiên với đạo sĩ Ngũ Thủ Dương của toàn chân giáo Long Môn Phái. Do vậy, đôi khi các sách vở đạo giáo vẫn gọi ông ta là Liễu Hoa Dương Thiền Sư thay vì Liễu Hoa Dương Chân Nhân. Theo Môn Nhân, một đêm kia, Hoa Dương nghe một vị trưởng lão nói, xưa Ngũ Tổ vào lúc canh ba bí mật truyền đạo cho Lục Tổ, bèn hoát nhiên đại ngộ, biết chứng đạo phải được bí truyền. Tìm không được vị thầy nào khai ngộ, ông ta bèn tham học khắp các vị thầy thuộc Tam giáo. Về sau gặp được Ngũ Thủ Dương, xưng hư chân nhân, bèn ngộ áo chỉ, biết được huệ mạng. Tương truyền, ông ta gặp Hồ Linh đạo sĩ núi Khuôn Lô căn dặn rằng, pháp tu Phật đạo song hành nay đã thất truyền, ngươi nên khéo nối tiếp huệ mạng. Phái đạo sĩ của Ngũ Thủ Dương và Liễu Hoa Dương được gọi là Ngũ Liễu Tiên Tông. Họ vay mượn một số khái niệm thiền học để pha trộn với bí quyết luyện đan vận khí, cũng như luyện phù chú ngũ lôi. Xin trích một đoạn huệ mạng kinh để minh thị những lập luận nhập nhằng của họ Liễu như sau. Tu luyện tánh mạng không gì bằng quy nhất. Cổ thánh tiên hiền đem tông chỉ tánh mạng quy nhất khéo léo, ví dụ với ngoại vật, chẳng chịu chỉ rõ bàn thẳng, nên hậu thế không ai tu được. Tôi đọc được đồ hình luyện khí, chẳng dám tiết lộ bừa bãi, tức là tuân theo pháp lậu tận trong kinh Lăng Nghiêm, biểu thị diệu chỉ của kinh Hoa Nghiêm, gom những lời rải rác trong các kinh để đưa về đồ hình chánh yếu. Lập ra đồ hình này là nguyện những ai cùng chí hướng hiểu rõ cơ trời song tu này, chẳng đọa bàn môn, mới biết chủng tánh chân thật do đây mà thành, lậu tận do đây mà thành, xá lợi do đây mà luyện. Trong đoạn này, y đã nhập nhằng bảo phải do luyện đan vận khí, theo đồ hình, do y chỉ dạy mới đạt được lậu tận, thành tựu xá lợi. Người chưa mở mắt, thấy tà thuyết ấy tưởng là chân thật, chánh kiến vĩnh viễn bị mất. Lời lẽ pháp tu trong sách ấy đều là phá hoại Phật Pháp, nhưng cứ nhơn nhơn tự đắc, bảo ta may mắn gặp được chân thừa, được nghe chánh Pháp. Đó là nhận giặc làm con, nấu cát thành cơm, một kẻ quán dẫn lũ mù, kéo nhau sụp hầm lửa, chẳng đáng buồn ư. Phép luyện đan không phải là vô ích, nhưng chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, hết mức là thành tiên, thăng thiên, còn chưa phải là chân truyền của lão tử, huống hồ là chánh đạo Phật Pháp ư. Khổng Tử nói, triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ, nghĩa là, sáng nghe đạo, tối chết cũng được vậy. Lão Tử nói, ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân, nghĩa là, ta có mối lo lớn là vì ta có thân. Nếu lãnh hội được những lời này, sẽ chẳng bị chúng nó mê hoặc. Và nếu có thể đọc kỹ những sách An Sĩ Toàn Thư, Cư Sĩ Truyện, Tam Giáo Bình Tâm Luận, Thích Thị Kê Cổ Lược vân vân, sẽ như gương sáng đặt trên đài, tốt xấu tự phân biệt. Lò luyện lớn thử vàng, thật giả biết ngay lập tức. Chỉ sợ ông đã từng theo đuổi sách ấy nên mới khôn ngăn dài dòng nhiều lẽ. Pháp Thiền Tông chỉ dạy người chân tham thật ngộ, vì thế tất cả câu lời đều không có ý nghĩa gì. Chẳng nên dùng tri kiến phàm phu để lãnh hội nghĩa lý trên mặt văn tự. Nếu không thân cận bậc thiện tri thức sáng mắt, và không một phen liều mạng chết lòng công phu tham cứu, ắt chẳng thể đốn minh tự tâm. Tâm đã chẳng minh, ắt chẳng hiểu ý chỉ tổ sư, chớ nên hiểu nghĩa theo mặt văn tự. Học khẩu đầu thiền, tức thiền nói suông ngoài miệng. Ví như dân hèn ngoài rẫy bái, núi non, xưng bừa là đế vương, tội ắt diệt tộc. Phàm hết thảy những cơ phong chuyển ngữ trong Kê Cổ Lược, Cư Sĩ Truyện, và hết thảy ngữ lục, chớ có hiểu rằng, mong mỏi lắm thay. 38, Thư trả lời cư sĩ Đinh Phước Bảo luận về chuyện tí hương. Tí hương là đốt hương trên cánh tay. Linh Phong lão nhân, tức Tổ Ngẫu Ích, mỗi ngày trì hai kinh Lăng Nghiêm và Phạm Võng, vì thế từng đốt hương nhiều lần. Ấy là vì hết thảy chúng sanh không ai chẳng yêu tiếc thân mình, quý báu gìn giữ thân mình, lại giết thân kẻ khác ăn thịt, tâm càng vui sướng. Đối với chính mình, mũi đốt gai đâm liền cảm thấy khó thể chịu đựng được. Trong các kinh Đại Thừa như Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Phạm Võng, Đức Như Lai xưng tán khổ hạnh, dạy đốt thân, đốt cánh tay hay ngón tay cúng dường chư Phật, nhằm đối trị tâm tham và tâm yêu tiếc bảo trọng tự thân. Trong 6 Ba La Mật, cách này thuộc về bố thí độ, vì bố thí có nội ngoại bất đồng. Ngoại là quốc thành vợ con, nội là đầu, mắt, tủy, não. Thắp hương đốt thân đều gọi là xả, cần phải chí thành khẩn thiết, ngưỡng mong tam bảo gia bị, chỉ mong mình lẫn người nghiệp tiêu huệ rạng, tội diệt phước tăng. Nói mình lẫn người, nghĩa là dù thật sự vì mình, nhưng lại nên đem công đức này hồi hướng pháp giới chúng sanh, nên nói là mình lẫn người. Tâm trọn chẳng mảy may vì cầu tiến tâm và cầu phước lạc nhân thiên thế gian. Chỉ vì thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh mà hành, thì công đức vô lượng vô biên chẳng thể nghĩ bàn. Ấy gọi là tam luân thể không, tứ hoằng phổ nhiếp. Tam luân thể không là người thí, người nhận, vật được thí, thể đều không. Tứ hoằng phổ nhiếp là bao gồm trọn vẹn bốn hoằng thệ nguyện. Công đức do tâm nguyện nên rộng lớn, quả báo do tâm nguyện nên nhanh chóng đạt được. Nếu vì tâm chuộng hư danh hoặc mong cầu chấp trước rồi bắt chước thực hiện cái hạnh trừ chấp trước, thì đừng nói là đốt tí hương, dẫu có đốt sạch toàn thân cũng chỉ là khổ hạnh vô ích. Do tâm chấp trước, ý niệm cầu danh dự, nên đã không hiểu nổi ý chỉ tam luân thể không, mà cũng chẳng có cái tâm tứ hoằng phổ nhiếp. Biến pháp phá trừ thân kiến của Như Lai, thành tăng thân kiến, thêm kiên cố. Thân kiến là chấp thân này thật có. Tội phước do tâm phân định, quả báo do tâm mà khác. Vì thế Kinh Hoa Nghiêm nói, ngưu ẩm thủy thành nhũ, xà ẩm thủy thành độc, trí học chứng niết bàn, ngu học tăng sanh tử. Nghĩa là, bò uống nước thành sữa, rắn uống nước thành nọc, trí học chứng niết bàn, ngu học thêm sanh tử. Số 39, thư gửi Hiếu Liêm Tiêu Vĩnh Hoa ở Quảng Đông, viết thay cho thầy Khang Trạch. Hiếu Liêm vốn là một khoa thi xuất phát từ thời Hán, nhằm tuyển người ra làm quan. Tiêu chuẩn thời ấy là những người ấy phải vừa hiếu thuận vừa liêm khiết. Đến thời Minh Thanh vẫn giữ khoa này. Tuy thế chỉ thuần là khoa cử, không còn dựa trên tiêu chuẩn hiếu và liêm nữa, người đầu khoa này được gọi là Hiếu Liêm. Sách Ngũ Đăng Hội Nguyên do Ngài Phổ Tế đời Nam Tống soạn, gồm 25 quyển, được xếp vào tập 138 của Tục Tạng Kinh. Bộ sách này toát yếu 5 bộ sách Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, Quảng Đăng Lục, Tục Đăng Lục, Liên Đăng Hội Yếu, Phổ Đăng Lục, nên gọi là Ngũ Đăng Hội Nguyên. Nội dung chép sự tích quá khứ, thất Phật, 28 vị tổ Ấn Độ, các vị tổ Thiền Tông Trung Hoa, từ Lục Tổ cho đến Ngài Nam Nhạc, và những vị thiền sư đích truyền thuộc hệ pháp này. Sách Ngũ Đăng Hội Nguyên trong danh mục của các nhà xuất bản kinh đều không có, không cách nào thỉnh được. Chỉ vì không biết do lẽ gì các hạ tìm sách này, nên khôn ngăn hỏi đi hỏi lại. Thứ nhất, vì làm bậc chân tham thật ngộ, thấu suốt rõ ràng tự tâm, thấy triệt để diện mục sẵn có trước khi cha mẹ sanh ra. Thứ hai, hay là muốn học một gậy, một tiếng hét. Hét Phật mắng tổ, ngõ hầu miệng lưỡi biện bác trơn tru, hồng được tiếng khen trong cõi tục. Thiền tông Lâm Tế dùng gậy đánh và tiếng hét để khai thị cho học nhân. Hoặc là muốn nhớ được lời lẽ để bút lực mạnh mẽ, ngõ hầu lúc vung ngọn bút viết lách thần cơ hoạt bát, văn từ u huyền, thâm thúy như bọn ông Tô Tử Chim, Phung Châu, Nhã Ngọc, gần như không phải là người ăn cơm thế gian có thể làm được. Tô Tử Chim, tức Tô Thức, sinh năm 1036, mất năm 1101, người huyện Nghi Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên, sống vào đời Bắc Tống, tự là Tử Chim, hiệu Đông Pha, là một trong tám đại văn hào thời Đường Tống, rất hâm mộ Phật Pháp, chủ trương thiền tịnh song tu, thường giao du mật thiết với Ngài Phật Ấn. Ông biện luận Phật Pháp rất thông suốt, thường mang theo một bức tượng Phật A-di-đà bên mình, nói, đây là sự nghiệp chung thân của ta, nhưng không chuyên tâm tu tịnh nghiệp, cuối cùng vẫn không được vãng sanh. Nếu muốn được như trường hợp thứ nhất, trước hết hãy nên nghiên cứu kinh Phật cho thông suốt giáo pháp, lại phải thân cận bậc cao nhân sáng mắt, được nghe một chữ một câu, tận lực tham cứu đến cùng cực, đến khi tận sức công thuần tự nhiên tro lạnh, đậu nổ, triệt ngộ tự tâm như duỗi tay, thấy được lòng bàn tay, trọn chẳng còn mối nghi ta người. Tro lạnh đậu nổ, do câu thành ngữ, lãnh hôi đậu bọc, có nghĩa là trong tro lạnh chợt nổ ra hạt đậu nóng, ngụ ý chuyện không thể có được. Ở đây, tổ dùng thành ngữ này với ngụ ý, thực hiện được chuyện tưởng chừng như không thể nào xảy ra được. Lại cần có cao nhân ấn chứng, kẻo sợ hiểu lầm dấu hiệu. Nếu làm được như thế, thì hãy xem sách ấy và hết thảy sách thiền. Người trong nhà và người trong cùng một nhà nói chuyện trong nhà, chỉ có ích chứ không tổn hại mảy may gì. Nếu chưa thể dụng công như thế, và chưa được khai ngộ ấn chứng, mà trước đó lại toan coi sách thiền, mong được khai ngộ, thì cũng như gương cổ bụi lấp, muốn mau tỏa ánh sáng, chẳng mài chất nhơ, chỉ bôi phấn trắng. Bôi bao nhiêu kiếp cũng chẳng tỏa sáng. Đấy gọi là nương theo người khác để hiểu, tự lấp cửa ngộ, kể chuyện ăn, đếm của báo. Sao cứu được đói nghèo? Muốn được như trường hợp thứ hai, thì tuy là nhân lành, nhưng trái lại chuốc lấy quả ác. Đây chính là cái hố sâu vạn trượng tăng tục hiện thời bị hãm trong ấy. Bởi những gì thiền tông nêu bày đề xướng, đều một mực quy về hướng thượng. Người ngộ giải sẽ lãnh hội thần diệu, kẻ mê hoàn toàn bị ngôn ngữ chuyển, chẳng hiểu ý cổ nhân đập gậy, hét, chửi, bèn lấy đó để hành trì. Sự tổn thất ấy há nào chỉ là Vương Mãn học đòi Châu Công, Tào Tháo học đòi Văn Vương. Vương Mãn là người đời Hán, vốn là cháu của Hiếu Nguyên Hoàng hậu, sau được làm Đại Tư Mã cầm binh quyền. Hán ai đế băng, Vương Mãn lập Bình Đế lên ngôi, bắt vua lấy con gái mình làm hoàng hậu. Vương Mãn độc đoán chuyên quyền, coi mình như Châu Công, tự xưng là Hán An Công. Không lâu sau, Vương Mãn giết Bình Đế, lập con Bình Đế là Lưu Anh lên ngôi, gọi là Nhụ Tử. Được 3 năm bèn soáng ngôi, đổi quốc hiệu là Tân. Vương Mãn làm vua được 15 năm, từ năm thứ 9 công nguyên đến năm 23 công nguyên. Khi tông thất nhà Hán là Quan Vũ Đế nổi dậy, khôi phục nhà Hán, thương nhân Đỗ Ngô bèn lập mưu giết Vương Mãn. Đề hồ thượng vị được cõi đời trân trọng, gặp phải những người ấy biến thành độc dược. Ông Bùi Công Mỹ nói, hiểu được ý thì mau thành Phật đạo, đánh mất ý chỉ sẽ vĩnh viễn vào nê lê địa ngục, chẳng đáng sợ ư? Bùi Công Mỹ tên thật là Bùi Hưu, tự Công Mỹ, làm tể tướng đời Đường Tuyên Công, đắc pháp với thiền sư Hoàng Bá Hy Vận. Ông có để lại tác phẩm Truyền Tâm Pháp Yếu. Nguyện các hạ đừng manh nha ý niệm ấy, còn như muốn trước tác giống như cổ nhân, không biết cổ nhân ai nấy đều đã tỏ rõ tự tâm lớn lao. Vì thế, nói lời thốt chữ diệu hợp thiền cơ, ví như đầu bếp xẻ trâu, dưỡng do cơ bắn vượng, không thể chỉ học mà được như thế đâu. Nguyên văn là Bào Đinh Giải Ngưu, Do Cơ Xạ Viên. Bào Đinh Giải Ngưu là điển cố xuất phát từ Thiên Dưỡng Sanh Chủ của Trang Tử. Văn Huệ Quân thấy Mổ Trâu bèn nói, ôi giỏi thay, tuyệt đến mức ấy. Người Bào Đinh đầu bếp thưa, thần khéo léo được như vậy là do tập quen, khéo léo dần. Từ ngữ Bào Đinh Giải Ngưu được dùng để ví sự khéo léo, nhanh nhẹn đến cùng cực do tập luyện. Dưỡng Do Cơ là một tay thiện xạ nổi tiếng bách phát bách trúng, bách bộ xuyên dương, bắn trúng lá dương liễu ở cách xa 100 bước thời chiến quốc. Tương truyền, Dưỡng Do Cơ đi săn, loài vượn thấy ông ta bèn khóc ròng, vì biết không thể nào tránh tên được, cho nên ở đây mới nói Do Cơ bắn vượn. Số 40, thư gửi cư sĩ X, viết thay sư Liễu Dư. Giữa xuân lên núi, chớp mắt đã nửa năm, dẫu thọ 100 năm, khải tay liền qua. Còn một hơi thở nên cầu đường ra, chớ để đến lúc lâm chung hối không kịp nữa. Thường nhớ kinh dạy, thân người khó được, chính giữa đất nước khó sanh, Phật Pháp khó nghe, tính tâm khó sanh. Ông may mắn hội đủ cả 4 điều ấy, càng phải nên nỗ lực như lên núi báo phải được ma ni. Do còn ở địa vị phàm phu, chưa đoạn hoặc nghiệp, sanh tử chưa giải quyết, khó khỏi đọa lạc. Vì vậy, Đức Như Lai cực lực khuyên chúng sanh phát chân tín tâm và tâm nguyện khẩn thiết, trì danh hiệu Phật cầu sanh tịnh độ. Mọi công đức như cúng dường tam bảo, trọn đời giữ giới, hết thảy việc làm, chớ dùng để cầu phước báo nhân thiên trong đời sau, chẳng cầu đời này trường thọ mạnh khỏe bình yên, chỉ cầu lâm chung vãng sanh tịnh độ. Tương khế tương hợp với thệ nguyện của chư Phật, cảm ứng đạo giao, nhất định mãn sở nguyện. Như người té xuống biển, có thuyền đến cứu, nếu chịu ngồi lên thuyền, liền lên được bờ kia. Cầu phước nhân thiên, chẳng cầu sanh tịnh độ, giống như không chịu lên thuyền, khó khỏi chết chìm. Phật muốn khiến cho ông siêu phàm nhập thánh, ông lại chỉ nguyện được phước hữu lậu. Khi phước báo hết rồi, đọa mãi trong tam đồ, như dùng châu mani để bắn chim sẻ, được thì ít, mất thì nhiều, chẳng đáng tiếc ư, hãy nên cảnh tỉnh. Phải biết, một pháp niệm Phật vãng sanh chính là đạo trọng yếu bậc nhất, để hết thảy chúng sanh mau thoát khỏi sanh tử. Quả thật là pháp môn tối thượng để hết thảy chư Phật mau thành chánh giác. Đừng nghĩ pháp này giản tiện dễ hành, rồi coi là chuyện nhàn hạ, phải chí tâm siêng năng khẩn thiết mới có thể thành tựu. Còn như pháp tắc tu trì, thì trong Long Thư Tịnh Độ Văn đã ghi đủ. Lại có An Sĩ Toàn Thư chép đủ pháp tắc niệm Phật vãng sanh, và những việc để tích đức, sống trong cõi trần học đạo tề gia dạy con, làm cho đời yên dân lành. Đủ mọi pháp tắc đều bằng luận áo diệu đến cùng cực, có thể nói là bộ sách độc nhất vô nhị, thông Nho lẫn Phật, là tác phẩm vô song xưa nay, hết thảy tăng tục, nam nữ, đều có thể lấy sách ấy làm gương mẫu vậy.